Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức. Và thần ấy sẽ làm cho các ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy sự công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Người lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chim con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy, bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú ấy sẽ không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta, bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy, gốc Giê-xê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoan khôn ngoan cho Đức Vua, và ban sự công chính cho Hoàng Tư, để người đoan xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chân trực.
Sự công chính và nền hòa bình thiên hạ sẽ sinh ở trong triều đại người.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người,
vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng khổ.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người.
Chúc tôn danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nữa sẽ ca khen người.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người.
Bài trích thơ từ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa nguồn kiên tâm và an ủi ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì thế, anh em hãy tiếp bước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em, vì để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ người. Như lời chép rằng, vì vậy lạy Chúa, tôi sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, hãy dâng đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh nhân Chúa.
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Judea rằng: Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chính người là đấng mà tiên tri Isaiah đã tuyên báo: Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Jerusalem khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Jordan tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa do tay người trong sông Jordan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hồng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với thống hối, chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Còn đứng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng xách dây dài, và tôi không đáng xách dài người. Chính đứng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà tẩy, mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, xin được bắt đầu những chia sẻ lời Chúa hôm nay bằng câu chuyện vui. Thủ lãnh Satan ra lệnh cho các đệ tử tìm kế hoạch phá hại con người. Sau nhiều giờ bàn luận, họ tính kế hoạch cho thủ lãnh. Vị đệ tử thứ nhất nói: Tôi sẽ đến bảo cho con người rằng từ nay không còn vấn đề tội lỗi nữa. Nhưng thủ lãnh Satan trả lời: Không được. Hằng ngày trên truyền hình cũng như báo chí, đài phát thanh, con người được nhìn thấy, được nghe nói đến biết bao là tội ác xảy ra, giết người, hận thù, vân vân. Thêm vào đó, lương tâm bên trong luôn nhắc con người về hành động xấu của họ. Dù mình có nói thế nào đi nữa, thì con người cũng vẫn không tin lời mình nói là không còn tội lỗi nữa đâu. Vị đệ tử thứ hai đề nghị: Tôi sẽ nói cho con người biết là từ nay sẽ không còn hình phạt nào cho tội lỗi đã phạm nữa. Nhưng thủ lãnh Satan đáp: Cũng không được, mình không thể gạt con người. Bao lâu có luật thì bấy lâu có hình phạt cho những ai lỗi phạm. Con người biết rõ những luật của Thiên Chúa và hình phạt đi kèm, mình không thể gạt họ dễ dàng như vậy đâu. Đệ tử thứ ba đưa ra kế hoạch cuối cùng: Tôi sẽ nói với con người là đừng lo gì nữa, làm cho họ cứ chần chờ mãi trong tội lỗi của họ. Mới nghe đến đó, thủ lãnh Satan vội vàng kêu lên: đúng vậy, kế này thật tuyệt. Hãy làm sao cho con người chần chờ dời lại ngày giờ họ phải ăn năn trở lại, và như thế chúng ta mới làm cho họ không trở tay kịp khi chúng ta xuất hiện chộp lấy họ. Anh chị em thân mến, đây là một câu chuyện tưởng tượng, nhưng nó không khỏi thức tỉnh chúng ta. Kinh nghiệm sống mỗi người chúng ta cũng có thể là như vậy. Thái độ chần chừ dời lại ngày này sang ngày khác việc thống hối ăn năn trở về cùng Chúa, thái độ không nóng không lạnh mà cứ hăm hăm trong đời sống thiêng liêng là chướng ngại nguy hiểm nhất ngăn cản chúng ta lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Lương tâm chúng ta còn đó, và chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Chúng ta biết rõ luật Chúa và hình phạt của Chúa dành cho những ai cố tình lỗi phạm, nhưng chúng ta cứ chần chờ, hứa với Chúa rồi lại thấy uổng quá nên rút lại, kéo dài thời gian vì cho rằng mình còn thời giờ sau này. Nhiều người còn biện hộ cho thái độ chần chờ của mình là đợi cho đến giờ sắp phải ra đi trước tòa Chúa thì ăn năn cấp tốc cũng vẫn còn kịp. Lời kêu gọi hãy ăn năn thống hối của Thánh Gioan Tiền Hô mà chúng ta vừa đọc lại trong bài phúc âm hôm nay mang tính cách khẩn cấp, không còn thời giờ nữa để chần chờ. Búa đã kề gần gốc cây rồi, nếu không sinh hoa trái thì sẽ bị chặt vứt đi. Lời kêu gọi ăn năn còn mang tính cách thiết thực cá nhân. Chúng ta không thể gạt Chúa bày tỏ tâm tình thống hối cho qua lúc vì bị áp lực, vì hoàn cảnh, vì thấy kẻ khác làm mình cũng làm theo để đừng bị chê cười. Những người Pharisêu và Sadduceo như trong phúc âm hôm nay chúng ta vừa đọc có thể đến xin lãnh phép rửa của Gioan vì những lý do nào khác mà không có sự thống hối từ nội tâm. Nên Gioan đã nghiêm khắc cảnh tỉnh: hãy chứng tỏ sự ăn năn thống hối của các người bằng những hành động cụ thể tốt lành, chứ không thể dựa vào những lý do bên ngoài, con cháu của Abraham hay lý do này lý do khác nữa. Mỗi người tự trong thâm tâm mình phải thành thật trở về với Chúa. Mỗi người đều mơ ước sống trong một thế giới tốt đẹp, mơ ước xây dựng và sống trong thiên đàng ngay trên trần gian này, nơi không còn sự dữ, không còn hận thù, không còn tội ác, nơi hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, như chúng ta vừa đọc lại trong bài đọc thứ nhất. Tiên tri Isaiah mô tả cảnh hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Trẻ con sống nơi hang rắn dữ, hay nơi hang rắn độc. Nhưng ảo tưởng vẫn là ảo tưởng. Nếu con người không bắt đầu bằng điểm căn bản là thành tâm ăn năn trở lại cùng Chúa. Nơi bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đề ra một giải pháp cho sự hòa hợp giữa con người với nhau: chấp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thành tâm thống hối, từ bỏ tội lỗi của mình, trở về với Chúa. Hãy ăn năn thống hối vì nước trời đã gần. Lời rao giảng phúc âm mời gọi mỗi người chúng ta hãy từ bỏ nếp sống cũ, mặc lấy con người mới, con người đã được canh tân trong và nhờ ân sủng của Chúa. Hãy dứt khoát thực hiện, đừng chần chờ. Hãy thành tâm, đừng làm cho qua loa, cho qua lúc. Đó là bí quyết duy nhất để con người thiết lập lại sự hòa hợp giữa mình và thiên nhiên, cũng như giữa mình và anh chị em xung quanh. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được lắng nghe lời Chúa và chuẩn bị tâm hồn mình đón Chúa đến vào lúc chúng ta không ngờ và trong cách thức chúng ta không biết. Xin Chúa củng cố niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.